Đây là thời pháp thứ nhất trong loạt bốn thời pháp mang tựa đề Pháp Thoại tại Chùa Thiền Tịnh, được chia ra bảy phần do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật ngày 27 và 28 Tây tháng 6 năm 2009 tại Chùa Thiền Tịnh, tọa lạc tại thành phố Ocean Spring, tiểu bang Mississippi. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Trong bao thoát đã quớt không?
Dạ,
rồi. Bây giờ mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Mục Sư để cho tôi bắt đầu thuyết pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
xin gửi lời chào đến tất cả Phật tử ở trong cái chùa Thiền Tịnh và các Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát của Internet toàn cầu để nghe pháp online. Cái đề tài tôi giảng tại đây hôm nay là những Phật tử tại cái địa phương này, trong kinh nhà Phật gọi là biên địa hạ tiện. Biên là biên giới, biên cương, địa là cái địa điểm, hạ là thấp, tiện. Bây giờ cái nghề nào mà kêu là hạ tiện? Thật ra khi ông bà chúng ta mà ở Việt Nam nó không cần đạo Phật, người ta nói những cái nghề nào mà thuộc về cái nghề mà làm rồi làm cho lắm tấm cũng ở chuồng là cái nghề gì? Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá, hả? Có phải chưa? Như vậy những Phật tử ở đây do cái ác nghiệp đời trước mà quý vị là những cái người trực tiếp tạo sát nghiệp, và nói như vậy quý vị đừng có buồn. Như vậy những cái người ở những tiểu bang khác như là California, Seattle, hay là những tiểu bang đất liền như Arizona, hay là những cái tiểu bang như là Oklahoma không có biển, thì họ có tạo ác nghiệp không? Có tạo ác nghiệp không? Có. Vì họ ăn cá cho nên họ mới thúc đẩy quý vị đi đánh cá. Nếu tất cả đều ăn chay thì có đâu có cái kỹ nghệ đánh bắt cá, phải không? Do đó khi một chuyến tàu mà ra khơi đánh về được 1 triệu con cá thì tạo ra 1 triệu ác nghiệp. Thì 1 triệu ác nghiệp đó chia cho ai? Bản thân là chia cho những ông trên cái thủy thủ đoàn, những ông mà fisherman, phải không? Nhưng mà mấy ông đó bắt đầu chia cái tội đó, đầu tiên đó là chia tiếp cho mấy cái ông mà đi vô để mà phân phối cá, ghẹ, tô, con tua trong hồ. Rồi chưa hết, nó lại chia tiếp cho mấy cái bà chủ chợ, chủ nhà hàng. Rồi nó chia tiếp cho những cái người mà bắt đầu mua về để mà ăn, nấu, phải không? Như vậy, chúng ta là cái người trực tiếp ở tuyến đầu. Giống như là quý vị là tiền phương đánh giặc đó. Thì bây giờ quý vị ở vùng 1, mà những người ở Sài Gòn là vùng 3. Thì vùng 3 mà hả mà khi mà Diệp Cẩm đánh vô là dùng bọt chịu trước, phải không? Thì cái tội đầu tiên là mấy vị là đánh nặng nhất, phải không? Địa đầu dưới tuyến. Nhưng mà nói những người ở trong cái thành phố cũng chưa chắc yên, phải không? Như vậy kêu là cộng nghiệp. Nhưng mà quý vị thấy rõ đây. Như vậy bây giờ miếng cơm manh áo của quý vị, quý vị đã có nhà cửa tại đây, quý vị đã tạo công ăn việc nghiệp tại đây. Bây giờ thầy biểu quý vị bỏ đi đó thì sao? Bây giờ làm sao đây? Quý vị nghĩ làm sao để cho quý vị giảng sanh đây? Vì trong kinh A Di Đà Đức Phật nói không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh, mà trong ngũ giới, cái giới sát là cái giới đầu tiên. mà quý vị là cái hành nghề sát nghiệp tội nặng lắm. Quý vị thức tỉnh dùm cho thầy, Michael Jackson có phải là mới chết ngày qua không? Hả? Mới ở lớp tuổi 50. Michael Jackson 10 năm về trước là triệu phú. Một bản nhạc của Michael Jackson khi thầy Thông Lai qua đi năm 1980, nó hát một bản 35 triệu đô la có không? Như vậy nó đóng một cái phim ra, nó làm một cuốn album, nó kiếm hàng trăm triệu. Quý vị đánh giá cả đời không bao giờ làm bằng một bản nhạc của Michael Jackson hơn. Michael Jackson từ một người Mỹ đen mà có thể biến thành da trắng luôn, phải không? Ông ở một cái lâu đài mà có gần mấy chục cái phòng ở California, Hollywood. Ông sống mỗi một tháng ông xài mấy triệu đô la. Nhưng mà rồi sao? Bây giờ Michael Jackson một hơi thở vô, không có hơi thở ra là trở thành là cái xác chết. Vợ của Michael Jackson thì người ta xài, con của Michael Jackson thì người ta xài, phải không? Xe của Michael Jackson thì người ta lái, nhà Michael Jackson thì người ta ở. Ông không đem được gì hết, chỉ đem được nghiệp thiện và nghiệp ác. Quý vị thấy rõ dùm một cái đó. Đời nó vô thường, đến với bất cứ lúc nào. Quý vị đã tỉnh giác dùm thầy 3 năm về trước đi, hả? Trận bão Katrina nó đánh vô một cái, quý vị thấy rõ sắc tức là không. Trước khi trận bão vô thì ai cũng có tàu, ai cũng có nhà, ai cũng có tiền, ai cũng có đầy đủ furniture là sắc. Từ Việt Nam qua chúng ta tị nạn ta, từ không có gì, có một cái hình phổi, có một cái I-94, trở thành ra là có nhà, có cửa, có tàu, có đủ thứ, có tiệm nail, có dốt. Rồi trận bão nó đánh vô cái sạch bách hết trọi, lội bị bỡn có người, còn nghĩa là bỏ cửa chạy lấy người, nhà trở thành ra là một cái đống rác khổng lồ, phải không? Thì từ không trở thề, từ sắc trở về không. Cuộc đời sắc sắc không không mà quý vị chưa có tỉnh nữa. Bây giờ trận Katrina nó mới vừa đi qua năm là quý vị đã quên rồi. Nhưng mà có thể nó có trở lại được không quý vị? Có thể từ đây tới 30 năm mà có thể trong tomorrow, maybe là next week nữa, mình không biết được. Như vậy quý vị tỉnh dùm cho thầy đi. Hả? Cũng vì miếng cơm manh áo bây giờ làm sao? Bây giờ quý vị phải tính ra cái con đường cho quý vị. Bây giờ quý vị khỏe mạnh đó, nhưng trong này có ai mà dám nói chắc chắn rằng tôi sau khi đứt một sợi dây trong đầu, trong người chúng ta có 8 vạn 4 ngàn mạch máu, chỉ cần nghẹt một chút mạch máu là trở thành la là bán thần, dưới thì mang tả, trên thở oxy. Hả? Lúc đó xe nai quanh quanh, quý vị đang vừa đi đánh cá bị stuck ở trên tàu, tàu quay trở về bờ. Và lúc đó tụi thuyền trưởng captain nó mới gọi cho nai quanh quanh, và cái xe ambulance nó đậu ngay đó, nó sẽ lại nó nói nè, cái anh đánh cá kia bây giờ anh bị stuck, tôi cho anh 100 ngàn để phê ớt cái nhà, anh chịu không? Ông lắc đầu. Tôi cho anh một chiếc xe Lexus Mercedes đời 2009 chịu không? No. Tôi cho anh một con vợ mới 20 tuổi mới tên cưới Việt Nam, anh chịu không? Không. Cho cái gì? Cho tôi cái bình oxygen. Hả? Có phải không? Lúc đó đưa cái gì cũng không chịu, mà đưa cho tôi cái bình oxygen. Quý vị có thấy cứu quả nó lại nó có đưa cái gì không? Đưa cái oxygen chụp trước đã. Như vậy quý vị tỉnh giác dùng cho thầy. Nhà bây giờ nhìn nè, tất cả chúng ta đều vay mượn nè. Bây giờ tôi đem cái thân thầy Thông Lai ra tôi thí dụ nè. Y này, áo này là của Đàn Na Thí Tính Chú, Đàn Na Thí Chủ trả lại cho Đàn Na Thí Chủ, phải không? Y này của Phật trả lại cho Phật, phải không? Microphone này của cái ông gì đó ông cho mượn trả lại cho ổng, đúng không? Mắt kiếng này trả cho bác sĩ mắt Eye Doctor, đúng không? Rồi trong cái thân này tôi quán lại, ủa, tinh cha quyết mẹ, tinh cha trả về cho cha, quyết mẹ trả về cho cha, bằng cấp trả lại cho trường đại học, phải không? Sách vở kinh điển trả lại cho tâm thành kinh điển. Tôi trả lại chùa đó thì của nhà băng, thì của tôi, chùa thì trả lại cho mortgage. Xe tôi lái trả cho dealer, phải không? Rốt cuộc rồi, trả hết rồi, tôi khi ra đời tôi là Trần Văn Trụi, mà tôi trả hết rồi tôi là Trụi Văn Trần. Có thấy rõ cái đó chưa? Trên nhân gian không có cái gì hấp dẫn hết á. Quý vị nhìn cho kỹ, không có cái gì hấp dẫn hết á. Mà chúng ta cứ lủi đuổi, mà chúng ta vì vô minh mà chúng ta tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp. Như vậy quý vị thấy rõ, nợ ở đây nợ là ba, nợ nhà 30 năm mà quý vị không trả payment nó thì 90 ngày nó sao? Phọt luôn, phải không? xe mà đã phê manh trễ 90 ngày nó kéo không? Điều lừa nó kéo. Mà cô vợ quý vị không đem chắc về nhà cho cổ 3 tháng là sao? Ly dị, phải không? Đúng không? Cái gì nữa mà ông chồng mà không đưa chắc cho bà xã là 3 tháng là ly dị. Như vậy cái gì cũng vay mượn hết á. Quý vị nhìn thấy nè, thầy đang vay mượn một hốc nước, phải không? Nước này, nước từ ở chợ nào đó, nước từ ở suối sông của cái tiểu bang này phải có thầy. Nhưng mà vô thân thầy 2 tiếng hồ sao tả ra nước tiểu, nó là nước tiểu của tôi, làm gì của tôi? Thấy rõ chưa? Rồi quý vị mượn một bữa cơm 24 tiếng đồng hồ ra trả, mượn nợ nhà 30 năm, nợ xe thì 5 năm, rồi chủ tiệm nail thêm 5 năm nữa, chủ nhà hàng thêm 5 năm ly nữa, phải không? Chưa tính visa, mastercard, nợ sòng bài, chưa tính nữa. Thì như vậy chúng ta sống ở đời này vay và trả cái nào nó cũng có thời gian. Chỉ có oxygen, mượn, return, không mượn là trở thành là gì? Dead body. Thấy rõ như vậy thì còn ham cái gì nữa? Hả? Cái chết nó đến trong từng sát cạnh. Như vậy bây giờ tôi nói rõ, quý vị có nghĩ cái đường nào quý vị nhìn coi cái, những cái người mà tạo ác nghiệp thì phải trả ác nghiệp vì luật nhân và quả. Tại sao tôi dám nói như vậy? Quý vị nhìn thấy ở cái luật lệ thế gian này nó cũng không khác luật nhân quả. Một cái người mà giết người, một cái người mà ra chặt đầu chó để mà làm ăn, thì cái người đó luật pháp có bắt nhốt không? Nhốt. Một cái người con chim nó đang đậu trên cây lấy cái vật thun bắn té xuống, người đó có bị ở tù không? Bị. Như vậy làm ác là bị cái quả ác ở thế gian này. Một cái người mà đi vào ở trong cái siêu thị ăn cắp vài cái món hàng có bị ở tù không? Bị. Một cái người uống rượu chạy xe rồi khi vô quốc tịch được không? Không được. Một cái người có một vợ đây rồi về Việt Nam cưới thêm con vợ nữa, rồi khai với bộ di trú là có một vợ nó phai đau là hai cái hôn thú, có được vô quốc tịch không? Không được. Ở đây chỉ có 100 năm, chỉ có mấy chục năm rồi phù du mà phạm vào năm cái đó còn không được, huống gì làm công dân cái nước cực lạc hả? Thì những cái người mà làm cái hành nghề thứ nhất là đi biển đánh cá, thứ hai là chia sòng bài. Bây giờ quý vị phải tìm cái đáp số làm sao cho quý vị tu đây hả? Làm sao đây? Vì nó sẽ đến quý vị bất cứ lúc nào. Một cơn bão đập vô thì quý vị trắng tay là cái nghiệp ác quý vị mang đó. Chồng ăn một miếng, vợ ăn một miếng, con ăn một miếng, mà mình lãnh cái nghiệp này đây. Thấy rõ. Bây giờ có cách giải không? Tôi không có thể nào mà tôi biểu quý vị ngưng được vì cái miếng cơm manh áo của quý vị mà, phải không? Vì quý vị đã vô phước, quý vị mới sanh về cái vùng này. Cái vùng này không có hãng xưởng, chỉ có đánh cá và cờ bạc thôi, và chia bài thôi, làm sao đây? Bởi vì tôi mới kêu là biên địa hạ tiện, khổ lắm. Như vậy bây giờ làm sao? Bây giờ tôi nói cái nghề đánh cá quý vị thế này, quý vị kêu là đới nghiệp giảng sanh, chỉ có cái pháp môn tịnh độ mới cứu được những người đánh cá này thôi. Vì trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Đức Bổn Sư ngài có dạy: chúng sanh nào ngoại trừ ngũ tội vô gián, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu, phá chùa, phá miễu, phá tăng hòa hợp, cái người đó niệm Phật không được giảng sanh. Người nào phỉ báng Tam Bảo không được giảng sanh, tà kiến không được giảng sanh. Nhưng mà những cái tội mà sát sanh những con cá, những con vật nhỏ, cái tội đó kêu là vẫn giảng sanh được, kêu là đới nghiệp giảng sanh. Giảng sanh mà mang nợ chứ không phải là yên. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy cái luật nhân quả nhà Phật, trồng lúa ăn lúa, trồng khoai ăn khoai, trồng đậu ăn đậu, thầy không lai giảng gì kỳ quá. Nhưng mà niệm Phật chuyển nghiệp được, quý vị có tin không? Bây giờ tôi nói thí dụ thế này nè. Bây giờ muốn biết chuyển nghiệp được hay không, bây giờ tôi cho quý vị sao đất của cái thầy Minh Trơn này, ổng vừa phát cái rừng ra đó. Ổng sẽ có hai cái luống đất, ổng chia ra là 100 mét vuông làm cỏ sạch sẽ, 100 mét vuông làm cỏ sạch sẽ. Rồi ổng cho quý vị một bên là một dạ lúa và một bên là một dạ nếp. Nhưng mà một bên mà lấy lúa, mà cái dạ lúa mà gieo xuống 100 mẫu đất đó, 100 cái mét vuông đó đó, quý vị tiếp tục tưới nước hàng ngày, tiếp tục bón phân thì lúa nó lên không? lên. Còn bên một cái dạ niếp đó cũng bỏ hai đó nhưng mà không tưới nước, không bón phân, nó có lên không? Thì cũng vậy, quý vị đừng tạo cái duyên để cho cái ác nghiệp nó xảy ra nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Hiểu chưa? Thấy rõ cái định luật đó chưa? Nếu mà giả sử ai mà tạo ác nghiệp đều phải trả nghiệp, thì không có một ai giảng sanh về tịnh độ được. Nhưng mà gì? Đừng tạo cho cái nhân duyên, vì nó có nhân nó mới ra quả được. Có duyên, nhưng mà nhân với duyên rồi nó phải có ra quả, đúng không? Tôi giải thích nè. Bây giờ cũng là cái người làm lúa nè, là giết cá. Cái người trồng nếp là giết tôm, phải không? Là đương nhiên hả, giết tôm là phải sau này đầu thai để mà làm con tôm để trả quả. Giết cá đầu thai làm cá để trả những cái quả này theo luật nhân quả nhà Phật. Nhưng quý vị có thể chuyển cái nghiệp này để mà nó cho, đừng cho nó trổ ra được chẳng ngay bây giờ, là với điều kiện đừng làm trợ duyên cho nó nữa. Mà không có trợ duyên cho nó nữa, bởi vì thầy nói là cô một miếng đất y chang với nhau, 100 mét vuông dọn cỏ sạch sới sạch, nhưng mà đem một dạ lúa ra rải lên, và bên đây đem một dạ nếp rải lên, nhưng mà đừng tưới nước đừng bón phân, thì nó chỉ nằm đó thôi chứ nó không lên, kêu là đới nghiệp giảng sanh. Hiểu chưa? Thì như vậy những Phật tử làm nghề đánh cá thì làm sao giảng sanh? Là niệm Phật. Niệm Phật tức là chúng ta không tưới thêm cái nước nữa, mà chúng ta kêu như là ngưng ngay cái duyên. Chúng ta niệm Phật. Bây giờ ra ngoài đánh cá thì quý vị nghĩ thế này, chúng ta phải khởi một cái tâm thế này: này những chúng sanh cá hạ đẳng kia, những chúng sanh thiếu phước kia, mấy ông đó là đã bị toàn thể những ngư phủ tại cái vùng này, vùng New Orleans và cái vùng Bờ Lốc Si này, nó đã lên án cái gì rồi. Tôi không đánh thì tất cả những con cá này lần lượt cũng bị đánh hết, phải không? Nhưng mà tôi khởi khi mà quý vị ra làm đó, quý vị niệm Phật cho thầy. Khi ngồi đó vừa ngồi lặt một con cá lên cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và hồi hướng cho những con cá này kêu là quan gia cái chủ. Mình niệm Phật ngay trong khi mà kéo lưới lên gì mình đi làm, dẫn kiếm bây giờ mình không làm cái giấc này người khác vẫn làm, nhưng mà cái tâm bây giờ từ khi hiểu đạo nó khác rồi. Đây là những anh em nhiều đời của con niệm Phật, con hồi hướng công đức cho những chúng sanh này được, sau khi bỏ lên bờ rồi thì được tái sinh lại, được làm người để được gặp Phật pháp. Con đến đây con dưới cái tâm Bồ Tát chứ không phải là cái tâm gì. Cũng như Lục Tổ Huệ Năng, khi mà ngài được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền cái y bát, ông chạy trốn cái phe phái của ngài Thành Tú, ngài phải trốn vô trong ở với thợ săn ở trong rừng. Mà thợ săn nó là sao? Nó cũng giống như đánh biển à. Cái nhiệm vụ của ngài là sau khi nó bắt cá, nó bắn nai, nó bắt chồn, nó bắt những con beo, con heo rừng về, thì ngài là cái người luộc nước, nấu nước, rồi ngài trụng rau và bỏ những con nó vô, nó làm nó bắt ngài trụng. Nhưng mà ngài khởi cái tâm từ bi, ngài nguyện cứu độ những cái con này, hiểu không? Thành ra nó khác nhau. Ngài cũng ăn rau trong cái nước luộc thịt đó, luộc heo đó, nhưng mà ở 16 năm như vậy để độ cho những con vật đó. Thành ra quý vị khởi một cái tâm Bồ Tát nó khác. Không phải ngày xưa đi đánh bắt là vì nhà, vì xe, vì vợ, vì miếng ăn ngon, vì con cá ngừ mới luộc lên, vì con cá chép, vì con cá thu. Nhưng bữa nay đi đánh là vì thương những con chúng sanh này, vì niệm Phật. Mà đánh như vậy về là phải niệm Phật, đi trên biển cũng niệm Phật, về nhà cũng niệm Phật, để mà cầu nguyện cho những cái quan gia cái chủ này nó được, nó là bỏ cái thân chúng sanh này đi thì tu được. Nhưng mà không phải không hết nợ đâu. Rồi quý vị phải ráng tích phước giữ tròn ngũ giới. Bây giờ quý vị phá giới sát rồi sao? Thì có đủ nhân duyên phóng sanh, dành ra một cái phần tiền nào đó trong cái ác nghiệp đó, quý vị đi mua những cái con gì mà cái khi nào có ngày lễ quý vị phóng sanh, để phóng sanh để giải trừ cái nghiệp sát sanh. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Thầy không thể khuyên quý vị bỏ được, vì kêu là nghiệp bất nặng bất sanh ở cõi ta bà, mà nghiệp sát bất nặng mới không sanh làm nghề ngư phủ. Quý vị nghiệp sát nặng lắm, cái thân người nó khó gặp lắm quý vị. Quý vị để mất cái thân người này rồi thì muôn kiếp quý vị không trở lại được thân người. Cái thân người nó giống như là cái phi trường vậy đó, là cái chỗ chuyển tiếp. Cái thân người nó giống như là phi trường Dallas, phi trường Houston. Tất cả những chuyến bay đi về các nơi cũng mượn cái phi trường đó để chuyển tiếp. Thì muốn lên cõi Phật, muốn lên cõi trời, muốn lên cõi tiên cũng phải qua cõi người, mà cũng từ cái thân người này để đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Mà quý vị lại dùng cái thân người chuyển tiếp này để quý vị tạo ra ba đường ác để đi vào cái đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà trả nợ. Còn người ta thì mượn cái thân người này để ta làm Phật, làm tổ, làm trời. mà quý vị mượn cái thân người này để đi vào đường ác, đó là cái điều đáng thương. Quý vị mất thân người rồi, quý vị tái sinh trở lại, quý vị phải trả những cái kiếp làm súc sanh. Rồi hết cái kiếp trả, mỗi một con cá quý vị đánh, quý vị làm cá thì trả lại một lần. Mà trả hết cái kiếp đó rồi, quý vị lại xuống làm địa ngục. Mà xuống địa ngục rồi, hết cái nghiệp ngục rồi mới lên làm ngạ quỷ. Hết ngạ quỷ rồi mới lên làm người mà sinh vào những cái xứ biên địa hạ tiện. Rồi quý vị lại đi đánh cá làm tiếp, rồi quý vị lại trả nợ nữa. Phật kêu là luân hồi sanh tử. Thấy rõ chưa? Tại sao cũng là người mà có những người họ ở vùng San Jose Silicon, họ chỉ cần ngồi họ hàng những cái nghề như là máy computer, họ làm những cái navigator để cho xe chạy, họ làm những cái máy tủ lạnh để mà phục vụ lợi ích chúng sanh. Mà mình á thì cũng là người mà mình phải làm những cái nghề ác nghiệp để gánh những cái ác nghiệp này. Quý vị thấy quý vị đời trước là thiếu tu, nhưng còn có chút cái phước báo đời trước là biết được Phật pháp, thầy chỉ cho quý vị cách hóa giải. Như vậy từ nay những vị nào làm nghề đánh cá đi ra đánh cá với cái tâm là từ bi nữa, nghĩ như con cá này niệm Phật, cứ ngồi niệm Phật cho thầy. Cái pháp môn niệm Phật nó không đòi hỏi ra ở chùa mới niệm được, ngay cả ở trong cái tàu đánh cá vẫn niệm Phật được. Mà hồi hướng cầu nguyện cho những anh em trái chủ này, quý vị đến không phải là vì cái tâm muốn giết nữa, mà vì cái tâm thương xót những chúng sanh này. Quý vị hiểu thầy nói không? Gieo cái duyên Phật pháp cho nó. Rồi bây giờ những vị làm chia sòng bài sao đây? Tôi nói với đánh cá rồi, bây giờ tới những vị chia sòng bài sao tu đây? Hả? Tu được, tu được. Ngồi trong sòng bài đánh mà không gian lận, không móc quạt, không có cấu kết với cái tay đánh để mà coi như là ăn chia, có không? Có những người học đánh chia bài mà họ cấu kết để mà, quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Tức là mình tham lam, mình không có tâm tham, mình đánh vô sòng bài nhưng mà không có tâm tham là tu rồi. Rồi khi mà khách hàng nó thua, nó chửi cha mình không nổi sân, đó là tu không sân rồi. Mà không tham không sân tức là người không có si mê chứ gì nữa, tu được không? Hả? Thấy rõ chưa? Ngồi ở trong đó mà không có đánh bài, chỉ lấy cái đồng tiền để mà nuôi vợ nuôi con, nuôi chồng nuôi con, nhưng mà không có cái tâm là ăn gian người chủ, tức là không có tâm tham, là tu ngay trong cái chỗ tham lam mà không có tâm tham, tức là tu rồi. Rồi khi mà tu ở đó bị cái người bạn mà nó mà con chơi vô nó đánh đó mà nó thua đó, nhiều khi nó quạ nó chửi mình không có chứ, nó nói này nói kia mà mình dằn được cân sân, tức là tu rồi chứ còn cái gì nữa. Ở trong này mấy ông hòa thượng, mấy ông thượng tọa ai dám chửi không, thành đâu có biết là còn sân không. Mà quý vị ở sòng bài mới biết là mình còn sân hay không. Cũng như cô Diệu Sinh, cô nói con á, vừa rồi con đi lát đi cát mà con đi lòng vòng mà không có dám đánh bài. Mà trong thẻ, trong tay là có cái thẻ là coi như viết đó, để trong đánh lúc nào cũng đó đó. Mà cái đó mới là tu đó, phải không? Như vậy, những cái vị mà làm sòng bài, cứ ngồi chia bài vẫn niệm Phật được, có gì đâu. Hả? Chính ở trong những chỗ đó, cái gì là Di Ma Cật đó. Di Ma Cật là một cái ông cư sĩ mà tất cả cái hàng thanh văn, đại đệ tử Phật, thánh tăng đều sợ hết. Bữa trước, Ngài Xá Lợi Phất vô trong rừng ngồi thiền. Xá Lợi Phất là đại đệ tử trí huệ số 1. Thì ổng mới lại, ổng nói, ngày này tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài đang làm gì? Ổng nói, giờ tôi đang ngồi thiền. Cái ông Di Ma Cật, ổng mới nói, ngồi thiền mà ngồi ở trong cái chỗ là coi như là A Lăng Nhã, cái chỗ mà không có người đi qua, chỉ là cây với cỏ, thì đâu có phải là thiền. Thiền là gì? Thiền là bên ngoài không động, bên trong thì an định mới là thiền, đối cảnh vô tâm mới là thiền. Còn ông ở đây, ông ngồi ở trong rừng cây, không ai chửi ông, không ai, không có đàn ông, không có gái đẹp, làm sao thiền? Thì bữa đó Ngài Xá Lợi Phất đi ngang cái lầu xanh thì thấy các con đọc từ trong lầu xanh đi ra. Hỏi các con đọc, ông là đệ tử Phật, ông làm gì trong này? Ông nói, ta vào trong đây ta ngồi thiền. Thấy chưa? Như vậy quý vị ở sòng bài hiểu rõ, ông cấp cô độc, ông ở với gái lầu xanh mà ông không có khởi tâm dâm dục, ông ở trong chỗ ăn nhậu mà không uống rượu mà vẫn nghĩa là giữ gìn tất cả giới cấm của Phật, thì ông đó được gọi là thượng thủ Bồ Tát. Còn cái người như cấp cô độc, xin lỗi, như là Xá Lợi Phất, chỉ là tự lợi mà sợ cái quế độ ta bà. Do đó từ nay những cái vị nào làm nghề sòng bài vẫn tu được, tu nhiều công đức hơn là cái người ở ngoài. Ngồi sòng bài vẫn niệm Phật được, chia bài xong rảnh vẫn niệm Phật được. Đó là thầy nói. Thầy thấy ở đây quý vị bị cái nghề ác nghiệp, quý vị khó mà giảng sanh lắm. Nhưng mà may là trong 48 nguyện của Đức Phật có một cái nguyện mà nguyện thứ mấy chú gì nè, nguyện 18, dù chúng sanh tạo bao nhiêu ác nghiệp trừ là ngũ tội vô gián và tội hủy hoại chánh pháp thôi, còn ra sát sanh, trộm cướp, tà dâm mà không phải giết cha mẹ mình á, không có phải giết sư tổ, không có giết Phật này, khi không giết thánh tăng á, thì vẫn được giảm sanh. Mà kêu là hạ phẩm hạ sanh, kêu là phàm thánh đồng cư, tức là mình là phàm mà lên ở chung với những bậc thánh, rồi lên đó từ từ tu, nghe Đức Phật A Di Đà tu, mở mang sám hối. Khi mà tu mà thành rồi đó, bắt đầu mới sướng, mới trả lại cho những con cá mà mình giết, mới trả lại những cái món nợ mà mình còn thiếu, kêu là giảm sanh mà mang nghiệp. Như vậy quý vị vẫn tu được. Mà tu một ngày một đêm ở trong cái sòng bài casino mà quý vị không đánh bài, lãnh cái chết ra đem về trọn vẹn, mà không có tham lam của chủ, không tham lam của khách, bị khách chửi không giận, là quý vị tu rồi đó. Chứ còn quý vị tu vô chùa, bây giờ tôi nói thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa, bây giờ tôi nói thứ nhất là tu tại sòng bài ha, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Tại vì tu chùa là dễ tu nhất, đâu có ai dám chữ, phải không? Như là mấy ông thầy ở đây đâu có ai dám chữ đâu, phải không? Vô là cung kính, thành ra không biết chúng tôi còn sân còn tham hay không. Còn quý vị đối diện với cái sòng bài đó, hằng ngày nhăn nhãn giao tiếp với cái đó, mà quý vị coi như là không có động, thì quý vị là tu chứ không có cái gì khác hết á. Bây giờ tôi mượn thời gian để tôi trả lời một số câu hỏi của quý Phật tử đã email về hỏi tôi. Hỏi thầy, xin thầy cho biết, có một thầy tụi con làm ở sòng bài, tụi con gọi điện thoại hỏi một vị thầy, tạm không nói tên, làm sao để cho chúng con có đủ phước giảm sanh. Thầy vị thầy này nói hãy bố thí làm phước để hồi hướng để hóa giải cái nghiệp cờ bạc, nhưng mà vị thầy này nói chưa đủ. Có người bỏ tiền ra bố thí cúng dường mà lại có phước, có người bỏ tiền ra cúng chùa bố thí mà lại không có phước. Quý vị biết tại sao không? Hả? Nó có những cái mà có người bỏ tiền ra thì được hưởng phước, mà có người bỏ tiền ra lại không được phước. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, nhất là những vị làm nghề biển và nghề chia bài. Thứ nhất, trước khi bố thí, trước khi mình suy nghĩ mình đến chùa mình bố thí, trong tâm mình nói ở bữa nay mình lại mình bố thí cho cái pháp hội này, cho thầy chủ trì chùa thiền tịnh này có tiền để mà cho đại chúng tu ngày nay qua ngày mai. Mình nghĩ là mình bố thí 100 đô, nhưng mà vô tới đây lái xe tới đây nghĩ bữa nay thời buổi này mình làm trong sòng bài nó không có cho tiền tiếp nhiều, mà bỏ 100 uổng quá, mình cắt bớt lên 50 đô. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi bắt đầu ở nhà đề ba, khi bắt tâm nghĩ thì bố thí nhiều, nhưng mà khi tới chùa thì bớt lại thì lại không có phước. Tôi nói rõ. Rồi cái trường hợp thứ hai là bữa nay tôi cũng bố thí, mình có tiền nhưng mà nói lựa cái đồ xấu trong tủ lạnh mà nó sắp hư, nó sắp quá đát á, đem vô cúng cho đại chúng ăn. Tức là lựa vật xấu cho người, vật tốt để cho mình, thì người đó có bố thí cũng không có phước. Hiểu thầy nói cái gì không? Kế đó đã bố thí xong rồi, nhưng mà rồi về nằm ngủ nghĩ tiếp, trời ơi, mình cúng 100 đồng cho khóa tu, mà trong khi nó xăng đổ chỗ này rẻ hơn cái 5 sen, cũng ráng chạy túi cái kia để đổ, phải không? Thì cúng xong rồi tâm lại hối tiếc thì không có phước. Rồi bố thí rồi lại tìm lỗi coi ông thầy thông lai không có cái lỗi gì, ông xứng đáng để ông vô đây ông ăn cái bát cơm này không? Ông thầy Minh Trơn ông có cái lỗi nào không? Tức là bố thí rồi lại đi tìm lỗi của cái người mà mình vừa bố thí thì không có phước. Rồi khi bố thí thì tâm chẳng bình đẳng, ông thầy thông lai ổng thăng toàn thuyết pháp chắc là ổng được phước nhiều, còn vị đại đức đây, vị thầy sư đây ổng không có bố thí, ổng có thuyết pháp, thành ra khi bỏ vị thư, bỏ cho thầy thông lai 100 mà bỏ cho thầy đó 20, thì bố thí bất bình đẳng thì cũng không có phước. Thấy rõ chưa? Rồi khi bố thí lại có ý là lợi dụng nữa, bố thí cho thầy Minh Chơn, bố thí xong rồi tuần sau lại đây, lại là lợi dụng nghĩ là sẽ mượn lại của thầy cái gì đó, hoặc là nhờ thầy làm dùng cái gì đó, thì bố thí xong lại có ý lợi dụng cái kẻ mà mình vừa cúng dường. Rồi bố thí rồi đem khoe, Tôi hồi qua tôi mới cúng cái chùa đó 100, tôi cúng 200-300, thì khoe xong thì là kêu là dương đức. Quý vị biết dương đức không? Dương cho người ta thấy. Còn khi bố thí mà không khoe khoang thì kêu là âm đức. Thành ta kêu ông bà để là âm đức tốt hơn là ông bà để là dương đức. Bây giờ cũng có hai bậc cha mẹ, một cái bậc đi về Việt Nam bố thí chạy cùi chạy mù xong rồi mới quay một cuốn phim đem về chiếu hết cho bà con coi, kêu là dương đức thì được người ta khen, nhưng mà con cháu được hưởng. Còn có một cặp vợ chồng âm thầm về bố thí chỗ này chỗ kia cho ăn mài, nhưng mà về không nói gì hết á, là kêu là âm, âm tức là âm ở dưới đó. Thành là ông bà để là âm đức thì được hơn. Và rồi hứa bố thí, nhưng mà có những người ghi danh bố thí đó, à tôi sẽ cúng dường, tôi đốt cái tượng Phật, tôi sẽ cúng dường, tôi làm cái cửa tâm quan, tôi sẽ in kinh đó, tôi sẽ cúng dường đó, tôi sẽ mây y cho thầy đó. Nhưng mà rồi ghi danh rồi, nhưng mà sao rồi hứa xuông không làm, cũng không được phước mà mang tội nữa. Khi bố thí rồi, rồi lại người đó làm Phật ý mình, mình lại chửi rủa, mình lại nói xấu thì tiêu hết phước. Rồi khi bố thí rồi lại cầu cho được phước gấp đôi. Tôi thí dụ, đa số chúng ta khi nghe trong kinh nói cúng cho tỳ kheo 100 đồng thì sẽ được sau này hưởng được 10 lần, tức là 1000 lần, phải không? Là 1000 đồng. Tức là bố thí có mong cầu thì không có phước. Tôi thí dụ, bây giờ quý vị ở nhà có một số con cái, quý vị mua những cái game, có không? Game cho nó chơi, mà nó chơi nó mau chán không? Nó rất là mau chán. Nhưng mà bây giờ nó có cái máy chơi game Nintendo, hay là cái Xbox gì đó, hay là một cái máy CD, DVD player gì đó. Rồi có một đứa cháu từ Việt Nam, cháu của quý vị kêu bằng gì bằng cầu nó qua. Quý vị nói nè, con đem cái máy này cho em con đi, cho cái người cháu kêu bằng gì đi. Nó không cho. Nhưng mà con nói thế này, con đem cái máy cassette này, cái game này cho dì con đi, cho con cái gì con đi, người ta mới qua Mỹ. Rồi mẹ mua cho con hai cái máy đẹp hơn thì nó đem nó cho. Như vậy là nó đổi cái cũ để lấy cái mới, đổi cái tốt hơn, chứ chả phải là có phước gì hết. Thành khi chúng ta bố thí mà chúng ta khởi cái tâm đó là chẳng khác nào đứa nhỏ đầu tiên không chịu cho, nhưng mà sau đó nghe kinh Phật giảng giải là có phước để lên cõi trời nè, chúng ta đem cho thì không được phước. Bữa nay tôi nói thẳng, hiểu chưa? Để cho cái nhỏ để được cái lớn, cho cái xấu để được cái tốt, cho cái cũ để được cái mới, không có phước. Khi bố thí rồi, cúng dường rồi, sanh lòng nghi kỵ, không biết ông này tu thiệt hay tu giả, không biết là mình cúng rồi cha này là chả có tu không hay gì, uống cũng không có phước. Rồi có những cái món mà quý vị không nên đem bố thí. Thứ nhất là bữa nay mình chơi sòng bài ở trong này, phải không? Có cái tên đó nó trả lộn mình, thay vì nó chung cho mình đó là 100, nó chung 150, hôm nay đem 50 vô cúng thì thông lai có phước không? À, đó là của ăn trộm, thấy không? Của ăn trộm. Bữa nay mình làm nail, trong này có người nào làm nail không? Không có hả? Dưới đây có làm nail hả?
Con hả?
Casino không hả? Đó, của ăn trộm, của ăn cướp, của phi nghĩa không nên bố thí cho người, nhớ nha. Đó, bữa nay cái bà nào bà đang bán, bà chủ tiệm vàng, thấy không? Cái vàng của người ta, bữa nay chào, bữa nay có khóa tu, có thầy thông lai về giảng là được rồi em à. Chút nữa người ta vô vàng này mình cân cho mình bấm một chút, dù như nó là 6 chỉ mình cân còn 5 chỉ, lời là chỉ cúng thầy thông lai, cái đó không có phước đâu, phải không? Mà thầy thông lai lại là gánh nặng cho quý vị, chia cộng nghiệp cho quý vị đó. Rồi quý vị bây giờ nghe truyền ngũ giới xong rồi, lâu nay mình là hủ chìm hủ nổi, đem rượu cho người ta, bố thí cho người ta, thầy có quy y cho cái ông mà cấp cầu đập á, ông mà cúng cho thầy cái đương đinh ở bên Cali á, quý vị biết đó là gì, nghe băng đó. Thì ổng đem mấy chai rượu, rượu ổng là rượu toàn là không chai nào dưới 300 á, ổng đem tặng bạn bè hết. Ổng nói con từ khi con biết uống rượu là có tội, con đem bố thí hết, tôi nói không có phước đâu con, không là con có tội nữa. Đem cái chất độc cho người ta uống, rồi đem ma túy, đem xì ke, đem rượu cho người ta bố thí, không có phước. Rồi những cái người mà đi bắt cá, đi câu cá văn nghệ, rồi đem về cho bạn bè bố thí cho mày ăn, là bữa nay tao ăn chay, tao câu cá về tao ăn, tao bố thí cho mày mớ cá mớ ghẹ ăn đi, cũng không có phước. Rồi thấy nó đi qua Mỹ thì nó không có cần câu để câu cho nó mớ tiền để nó mua cần câu, hoặc là thấy bà con mình nhà nuôi tôm không có phương tiện cho nó tiền để mà nó đào ao thả cá nuôi tôm, những cái đó đều không có phước. Rồi buông bố thí vũ khí, cung tên, súng đạn đều không nên bố thí. Do đó khi nói về bố thí là thầy Thông Ra phải nói rõ như vậy đó, đó mới được phước, chứ không có đơn giản đâu. Thấy người ta bố thí rồi mình cũng bố thí, mà không phải ai bố thí cũng có phước hết. Trả lời một câu hỏi nữa, cũng có Phật tử ở vùng này, thầy không nói tên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy Thông Lai, con có một vài vấn đề kính mong thầy khai thị. Con nghe thầy giảng lấy đồ trong chùa là bị tội. Đúng rồi. Và tối nay tôi ngồi tôi tâm sự đời cô Lụ với thầy Thích Minh Chơn. Thật ra tôi chưa từng thấy ông thầy nào giống như thầy Minh Chơn này. Tôi ngồi tôi giảng, cái ông nói cái chuyện này chưa ai biết. Ông nói tôi nhớ là có một số Phật tử ở đây ngồi hỏi thầy cái lư hương nào ở đâu. Thì cái bình bông là hỏi đầu tiên cái bình bông ở đâu rồi. Thì ông mới nói bình bông có người xin tôi cho rồi. Cái bà kia nói trời ơi bình bông đẹp quá, sao thầy không chưng? Không, nói tại tôi lúc này tôi bệnh tôi ốm lắm mà bình bông nó bự á, thì phải kiêng nặng, thứ hai phải tốn bông nhiều, thì nó cho người ta chưng cho nó khỏe. Đó. Rồi hồi nữa cái nói lui nói tới lòng vòng hồi cái hỏi cái chùa, cái bà đó hỏi cái chùa này sao, cái ông nói cái chùa này cái giấy chủ quyền tôi cũng cho người ta mượn rồi. Nói trời ơi, sao thầy tốt vậy? Nói tại vì người ta vô ta khóc quá mà bây giờ nó đi cầm nó quýnh bài rồi, bây giờ tôi là tôi đòi nó còn chữ tôi nữa, thì nó trời vậy ngày mai này mở khóa tu mà không biết nhà băng nó có xuống ngày thứ bảy chân dẫn đuổi cho tôi chạy cho thầy. Thầy nói trước cho tôi không dám qua. Phải không? Rồi, cái ông nói bây giờ có cái gì nữa? Cái bà kia bà mới trách, bà nói thầy ơi, tại sao cái lư cái bình mà thầy đi cho vậy, đồ thờ Phật của nó. Ông nói tôi nghĩ kỹ rồi, nó muốn á mà mình không cho á, mình đi đâu nhà nó đập cửa rồi mình lại tốn tiền sửa cái cửa sổ nữa, phải không? Thay vì mình cho nó đỡ hư cái cửa, phải không? Ông thầy này cũng khá thiệt đó chứ, ông nghĩ. Chắc là cái người Phật tử này đó, nó ăn hận lại hôm sau đó, thầy nó giết nó thử đưa tôi nè. Còn có vài vấn đề kính mong thầy khai thị. Con nghe thầy giảng lấy đồ trong chùa là bị tội. Như vậy mọi người vào xin đồ của thầy trụ trì rồi mượn tiền của thầy trụ trì không trả có tội không? Ông thầy Minh Chơn đâu mất rồi? Thôi được rồi, ông đóng. Chắc người này nghe tôi giảng cái sợ rồi phải không? Giờ mới hối hận. Con lỡ đi quýnh bài mượn tiền của thầy, bây giờ con không đến chùa được, con nhờ người bạn đưa thư dùng. Như vậy có cách nào để sám hối được không thầy? Sám hối hết tội không? Hả? Có cách nào để cho chỉ cho bà này bà sám hối nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy Thông Lai, con có vài vấn đề kính mong thầy khai thị. Con trước đây vì vô minh lầm lạc nên có mượn tiền của chùa của thầy rồi không trả gì đứng bài. Như vậy có tội không? Giờ thầy có cách nào chỉ cho con sám hối cái tội này? Có không? Cách nào quý vị? Lại lương hoặc sáu cũng không hết, lại thị sáu cũng không hết. Bây giờ tôi nói cô giật nợ thầy Minh Chơn thì vô kiếm thầy Minh Chơn trả lại ổng lại, chứ còn lại Phật Thích Ca ông, cô đâu có giật Phật Thích Ca đâu, phải không? Vô đây vô sám hối trả tiền cho ổng đi, ổng lúc này cũng đang kẹt tiền đó, phải không? Về nghe được cái dĩa này thì trả vô. Thôi chắc bà nào về gọi cho bà sao bà sợ quá, giết mấy kiểu bọt quẹt đưa. Công nhận bà này cũng biết tự giác hết chứ, giết liền. Ông nói đó, là cái chùa này bây giờ ta cái tài đồ ta cũng lấy rồi, cho ta mượn ta không cầm đâu rồi bây giờ ông. Hả? Cô cầm hả? Tôi tưởng cô cầm chứ đừng cầm. Tối kể có mấy ông này nghe là cười chết luôn. Một câu hỏi nữa, bạch thầy Thông Lai, xin thầy quan hỷ cho con được gọi thầy là thầy núi. Con được biết trên mạng ngày Chủ nhật vừa qua thầy có buổi thuyết pháp. Cái gì vậy con? Nhưng mà con có câu hỏi như sau. Con tu pháp môn Tịnh Độ được 15 năm, con có niềm tin vững chắc vào Phật A Di Đà, con tin có cõi cực lạc. Nhưng mà chuyện xảy ra cách đây 3 ngày, con có một bà bạn cũng ăn chay trường 30 năm. Bà sống bố thí và bà đi tụng kinh, đêm nào cũng tụng và pháp tu nào cũng có mặt bà. Bà thường về Việt Nam lo cho bà con những người nghèo khổ. Bà tụng Phật một ngày 8 tiếng niệm Phật. Một ngày bà dành ra 8 tiếng niệm Phật. Ăn chơi trường, bỗng dưng bà đi chơi với con trai, đi về Las Vegas, trên đường đi xe bị lật và bà chết mà không có một cái lời chối nào hết. Con đi xuống bệnh viện để thăm bà, con thấy thân thể bà bị mổ xẻ, rồi tay gãy, rồi băng bó, con đau lòng quá. Tại sao người tu Tịnh Độ thì được phước mà bà này tu 20-30 năm ăn chay trường mà lại nhận cái quả báo như vậy? Con nghĩ con mất niềm tin với Đức Phật A Di Đà, xin thầy khai thị cho con rõ. Vì bà chết kiểu này là chết quạnh tử, làm sao bà được siêu? Bà bị, theo người thân của bà nói, thì bà bị coi như là lật xe và bà đau đớn lắm, đưa vào bệnh viện, bác sĩ mổ xẻ, sau 4 tiếng thì bà qua đời. Như vậy bà đâu có đủ 8 tiếng để mà niệm trợ niệm đâu. Bà bị mổ xẻ cho đã được 4 tiếng rồi bà mới chết. Như vậy xin thầy cho biết, tại sao người tu hành 20-30 năm ăn chay trường, niệm Phật mà lại lãnh được quả báo quá xấu? Tại vì thầy có giảng niệm Phật thì có chư thiên theo hộ, niệm Phật là tiêu được 80 ức và trọng tội, và bà niệm 20 năm, tại sao bà không tiêu tội gì hết? Như vậy bà có được giảm sanh không? Nếu bà không giảm sanh thì con thối tâm quá, nhờ thầy khai thị. Tại sao? Ở trong này vị nào tôi tìm đồ trả lời trước đi. Hai bà bạn này, rồi mời con lấy cái microphone coi lại đưa cho cổ con. On lên và đưa cho cổ để con trả lời.
À, Di Đà Phật, theo con nghĩ thì vì nghiệp của bà nên bà phải trả trong cái nghiệp này của trong kiếp này, rồi bà mới được giảng sanh. Khi mà bà niệm Phật thì phước báo đó bà sẽ hưởng vào những kiếp tới của bà. À, Di Đà Phật.
Rồi đó là con nói do bà trả một cái ác nghiệp trong tiền kiếp phải không? Nhưng mà bây giờ bà đi về đâu? Khi bà chết thì giờ bà đi về đâu?
Trước khi bà chết mà bà đã có niệm Phật.
Nhưng mà bà đang lật xe cái rồi nó gãy tay gãy chân, rồi nó đâm nó gãy xương sườn thì bác sĩ mổ bà. Để mà làm sau 4 tiếng giải phẫu thì bà chết luôn, không chịu được. Mất máu quá. Thì như vậy bà đâu có cái thời gian chuẩn bị. Tức là bà đang đi chơi, con cái nó chở đi Las Vegas chơi mùa hè nè. Con vừa ra trường thì bà ở Cali. Trên đường đi từ Cali đến Las Vegas thì lật xe, nó nổ bánh, nó lật cái người ta chở vô bệnh viện thì nó mổ xẻ tới 4 tiếng luôn. Tức là bà không chết liền, bà ở trạng thái là hôn mê, đau đớn, nó mổ xẻ. Và sau đó chính bà này bà nói là bà khi mà bà lên bà thăm là bà thấy thê thảm lắm. Bà nói gãy cổ, gãy đồ tùm lum, mổ xẻ tùm lum hết. Như vậy bà có được giảng sanh không?
Thì nếu tâm thức của bà nghĩ đến Phật thì bà sẽ được giảng sanh. Tại vì trong khi mình niệm Phật lúc nào mình cũng nghĩ đến Phật, thì khi mình có bất cứ chuyện gì giống như con nghĩ đến mẹ con, khi nào con cũng nói mẹ ơi cứu con, thì lúc đó mẹ con sẽ có mặt. Thì giống như mình niệm Phật, mình phải nghĩ rằng là mình niệm Phật, lúc đó bà tiềm thức của bà cũng nghĩ đến Phật thì bà sẽ được giảng sanh. A Di Đà Phật.
Rồi cô này cho bà được giảng sanh thì mời pháp pháp đức. Thế nào cái này là hay là con, cái trường hợp này mình phải trả lời để cho người ta có niềm tin nè. Con nghĩ bà được giảng sanh không?
A Di Đà Phật. Là tại vì bà bạn đó mà không tin được cái nhân quả đó, là tại vì Phật có nói là cái nhân của bá tạo của kiếp này nó chưa có tới, mà cái quả mà của hiền kiếp nó đã chín mùi rồi, thì bà phải chịu cái mà tai nạn đụng xe. Và nếu mà con nghĩ là khi mà bà bị mổ xẻ đó, thì khi mà những cái năm tháng của bà niệm Phật đó, thì tâm thức phản nhiên về một bên, phía tây, như Phật có thí dụ là tám cái trái chấm cái phế Phật tử mà bị chết đó, thì cái cây nó nghiêng về phía nào thì khi mà nó ngã xuống á thì nó sẽ ngập phía đó. Thì khi mà bà này nếu mà tâm bà nghiêng hẳn về phía tây, có nghĩa là trong tâm bà có Phật A Di Đà, thì cái lúc mà bà Phật tử nó tám cái Phật tử đó thì một cái tai nạn là một cái tám cái Phật tử thì bà sẽ ngã về phía tây. Thành ra đó, nhân quả mà người ta thấy ở con mắt thường là cái đó là cái quả của đời trước, thành ra nó chưa cảm đó. Nhưng cái nhân của niệm Phật của đời này thành ra nó chưa có chín mùi. Nếu mà nó chín mùi thì cái tâm thức của người đó sẽ nương về cái cây nó ngã nghiêng về hướng phía tây, thành ra bà sẽ được vãng sanh. Nếu mà cái tâm thức của bà chưa có chín mùi thì bà phải chịu cái nghiệp đau đớn đó. Mà cái việc cái khi mà bà đau đớn đó thì bà sẽ về cái chỗ mà tam mắt đạo. Và như vậy thì cái sinh sâu nhân quả nằm cái chỗ là cái gì mà nghiệp nhân mà mình tạo đây, thì có cái mà 10 năm, 3 tháng, 3 năm, 10 năm, 1 đời, 1 kiếp và muôn đời 1 kiếp. Thành ra đó mình không có thấy bằng mắt mình, nói là cái người mà niệm Phật mà tại sao mà bị như vậy. Thành ra đó đã cái nghiệp ác là chín mùi rồi, mình phải hiểu rõ như vậy thì mình có niềm tin niệm Phật. Khi mình niềm tin niệm Phật rồi thì có quả tử tới, thì tám thứ quả tử tới, thì cái tâm thức mình ngã về hướng chỗ nào, ngã hướng tây thì cái cây nó ngã phải nghiêng về hướng tây. Phật đã khẳng định như thế thì mình phải có niềm tin, mà cái niềm tin này là mẹ của tất cả niềm tin này. Dạ, nó môi như Phật.
Bây giờ cái đồng ý với câu trả lời của Pháp Đức phải không? Bây giờ cái máy được phân thế nào?